Kính thưa quý vị, đây là chương trình podcast của saigonnhonews.com. Trong phần này, mời quý vị nghe bài Chuyện đôi bao tay của tác giả Nguyên Đạo Văn Công Tuấn, đăng trong mục Mindfulness. Anh Tư có một tật lạ, hễ ngồi vào chiếc bàn nào mà hơi rụt rịch một chút là anh chịu không được. Anh tìm dầm gỗ, cạc tông hay là giấy, chêm lại ngay. Dù anh đang ngồi ở nhà mình, nhà bạn hay ngay tại nhà hàng sang trọng, anh đều làm vậy hết. Anh thường nói, cái bàn có bốn chân, cũng như năm có bốn mùa. Nếu mưa không thuận, gió không hòa, thì làm sao yên nhà yên nước được? Vậy mà số phận chẳng tha anh. Nhà anh mới đầu yên thắm lắm. Anh chỉ có một trai, một gái. Cậu ấm đẹp trai, học giỏi. Con nhà không giàu lắm, nhưng cũng chẳng nghèo. Học xong đại học, lại có việc làm ngay. Cô em thì hồi chưa ra trường, đã có hẳn mời. Nhưng chỉ đi làm đúng một năm là cô ta ở nhà sinh thêm một trự. Nên tạm thời ở nhà nuôi dạy con 2 năm. Nói chung, bốn cái chân bàn nhà anh chắc nịch. Không cần chêm cũng không rụt rịch. Điều mà anh Tư không ngờ là cuộc đời có bao giờ bằng phẳng như anh nghĩ đâu. Bốn chân bàn bằng nhau, nhưng cái nền nhà thì có chỗ cao chỗ thấp. Đời mà, vậy là có chuyện. Sau một vài trận cãi vã chuyện này chuyện nọ không đáng vào đâu, anh chị quyết định ly thân nhau để tuổi già sắp đến, bớt phần căng thẳng, giảm cơn đau tim hay đột quỵ. Nghĩ là làm. Nhân nhà hàng xóm trong tòa nhà anh đang ở dọn đi, anh hỏi ngay chủ nhà thuê căn hộ kế bên và dọn ra ở riêng. Mới đầu cũng có chút cô đơn, nhưng gần năm rồi cũng thấy quen. Anh tâm sự. Dọn ra căn hộ kế bên, có cái tiện lợi là khi hai con và cháu ngoại đến thăm, chúng có thể chạy qua chạy lại thăm cả hai người. Chuyện gây gổ nhau là chuyện của anh chị, chứ đâu có liên hệ gì với vợ chồng hai đứa con và đám cháu đâu. Xem như cũng ổn, nhưng đâu có an được. Ở gần nhau cũng có những điểm lợi. Chị không lái xe được, nên khi cần mua món hàng gì nặng thì cũng nhờ anh chở giúp. Vả lại, xe là của chung. Từ hồi còn gió hòa mưa thuận là mua từ đó. Thì cũng chỉ thỉnh thoảng thôi. Một bao gạo, mấy két nước suối hay vật gì cồng kềnh. Ngược lại, lúc chị nấu nồi phở, nồi bún thì thêm chút nước. Rồi để nguội múc ra mấy cái hộp nhỏ đặt trước căn hộ của anh. Anh về nhìn thấy là hiểu ngay. Cuộc sống hàng xóm láng giềng tạm êm đềm như thế được 2 năm rồi. Đã nói bốn cái chân bàn cần phải cân đối như đất trời có bốn mùa xuân hạ thu đông. Vậy mà đất trời cũng chẳng cân đối cho nữa. Năm nay mùa hè thiệt đẹp. Mùa thu thiệt xinh, mà sao đến Noel, mùa đông vẫn không chịu đến. Anh Tư quên chuyện trái đất đang bị hâm nóng, nên cứ cằn nhằn hoài. Anh chỉ suy bụng ta ra bụng người. Anh chị sống mấy chục năm chung với nhau, từng cùng nhịn đói, nhịn khát trên chiếc thuyền nhỏ vượt biên ngày nào. Rồi tiếp theo bao nhiêu nỗi cực khổ nhọc nhằn trên đảo, cho đến ngày chân ướt chân ráo lập nghiệp trên xứ người mấy mươi năm nay. Đã vững như thế mà mấy chân bàn ấy còn rung rinh. Đời mà, ai biết trước được chữ ngờ. Nhưng anh không ngờ thật. Đầu tháng giêng trời đổ tuyết tràn ngập. Phải chi tuyết đổ sớm hơn thì mọi người sẽ vui mùa nghỉ Giáng sinh với một White Christmas. Khu anh ở thuộc miền Bắc Đức chưa đến nỗi nào, nhưng khu vực miền Nam thì bị báo động. Có những vùng đã bị tuyết phong tỏa hoàn toàn, không ra vô được. Những cơ quan từ thiện đã huy động toàn lực mà vẫn không xuể. Chính phủ phải huy động lực lượng quân đội giúp dọn đường, di chuyển thực phẩm cho dân chúng. Họ cũng phụ dọn tuyết trên các mái nhà vì sợ tuyết chất chồng dày quá, có nơi cao đã 2 thước. thì nhà sẽ bị sụp vì sức nặng quá tải. Tuy vùng anh chị sinh sống không bị nặng, nhưng mỗi ngày đi làm, anh cũng phải tốn 10-15 phút cạo tuyết bám chặt qua đêm trên tấm kính xe phía trước. Cũng may, anh không phải đi làm sớm như người ta, nên khi nắng lên thì tuyết đã tan bớt một phần rồi. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay, anh Tư và chị Ba... từ sau khi ly thân nhau thì chị không còn là chị Tư, mà chị tự xưng là chị Ba như thứ tự trong nhà chị trước khi lấy chồng. Anh Tư và chị Ba có hẹn của tòa để xử chuyện ly dị. Chuyện gọi Ba hay Tư này cũng từng làm anh chướng tai không ít. Thật ra, chuyện ly dị của anh chị cũng không khó gì mấy, vì họ cũng không có tài sản gì nhiều nên cũng không tranh chấp gì lắm. Giai đoạn cãi cọ căng thẳng thì cũng đã qua. Hẹn đến tòa cũng chỉ là làm cái việc hành chánh cho xong. Mặc dù anh chị cũng đã xin tòa giờ lịch hẹn mấy lần rồi, khi thì lý do là anh bị bệnh, khi thì chị phải về Việt Nam có việc gia đình. Lần này có thể là lần chót. Bởi vậy, khi phải đứng trước quyết định tối hậu, bút sa gà chết, thì cả hai anh chị cũng thao thức lắm. Suốt đêm qua, chị không hề chợp mắt được một phút. Liếc nhìn sang nhà hàng xóm thì đèn vẫn sáng hoài, vẫn nghe tiếng truyền hình nói oang oang. Chắc là nói cho lớp bớt khoảng trống đi á. Giờ tòa hẹn là 8 giờ rưỡi. Lái xe từ nhà thì cần chừng 45 phút thôi, nhưng anh quyết định 7 rưỡi là khởi hành vì còn phải tìm chỗ đậu xe. Và anh Tư cũng bằng lòng cho chị Ba hàng xóm quá giang. Cho chắc ăn, vì tính bả hay đi trễ giờ lắm. Anh giải thích vậy. Nói vậy mà mới 7 giờ là anh đã ra xe vì phải lo cạo tuyết trên kính xe trước. Đêm qua, tuyết lại đổ nhiều quá. Sáng sớm, trời còn rất lạnh. Anh dùng cây cào có chổi, quét sơ đám tuyết mỏng ở mặt trên, rồi dùng miếng cạo tam giác, cạo sâu vào lớp đá, đã đóng cứng, bám chặt vào mặt kính. Bàn tay anh bắt đầu lạnh buốt, không còn cảm giác. Cứ chừng vài phút, anh phải dừng lại, xoa xoa hai bàn tay vào nhau. Phải nhờ hơi ấm trong miệng, thổi vào, cho tụi nó ấm lại chút rồi cạo tiếp. Chị nhìn qua cửa sổ, theo dõi thấy anh làm vậy, nên cũng đi ra phụ sức anh, cho mau, cho khỏi trễ giờ. Rồi chị Ba góc này, anh Tư góc kia, hai người yên lặng, chăm chú vào công việc của mình. Bỗng dưng, chị lên tiếng. Lạnh muốn cống tay à, tưởng như ngón út muốn rụng mất đi rồi. Tôi tưởng bà không biết lạnh, tôi đã sắp rụng cả 10 ngón rồi. Chứ út áp gì nữa.
Nhớ năm ngoái trong cốp xe có đôi bao tay, sao anh không chịu mang vào để đỡ hơn không?
Bà nói hay. Bao tay nằm cả năm trong xe, xe đậu suốt đêm ngoài trời 10 mấy độ âm. Nói nghe hay dữ à.
Thì sao?
Thì nó còn lạnh gấp mấy mươi lần bằng tay mình nữa chứ sao.
Hay là anh thử mang nó vào xem sao? Hay anh lấy đưa đây, tôi mang vào xe, mở máy sưởi ấm cho nó vài phút trước đã.
Thôi, phải ngồi vào xe đã, lạnh quá rồi. Hôm nay mặt không đủ ấm nên cống cả người rồi. Anh đi lấy đôi bao tay đi.
Nói xong, chị mở cửa xe rồi ngồi vào. Anh lẳng lặng mở cốp xe, lấy đôi bao tay bên góc ra. Nhưng thay vì nhờ chị hơ cho ấm, anh cứ mang đại vào và tiếp tục cạo tuyết. Đâu cần. Sau khi đeo đôi bao tay vào, anh bất ngờ khám phá ra một chân lý. Chỉ chưa đầy một phút sau, tay của anh đã sưởi ấm cho bao tay và bao tay đã ấm hơn, rồi chính nó lại sưởi ấm lại cho đôi tay của anh. Nhờ vậy, anh chỉ cần thêm vài phút nữa là anh đã làm sạch sẽ tấm kính trước, rồi cả tấm kính sau của xe luôn. Bây giờ, tay anh đã ấm hơn nên anh mạnh dạn cạo tuyết rất nhanh. Anh ngồi vào xe cầm tay lái với cả đôi bao tay. Đôi bao tay này mấy năm trước chị đã mua tặng anh làm quà sinh nhật đó.
Xe chạy chừng mấy phút, máy sưởi của xe thổi mạnh đã làm ấm áp. Anh mới bắt đầu nói với chị. Em biết sao không? Anh đang khám phá ra một điều rất hay. Cũng nhờ em nhắc đến đôi bao tay nằm yên lặng trong cốp xe cả mấy năm nay. Đôi bao tay mới đầu lạnh ngắt hà, lạnh còn hơn nước đá luôn. Tuy anh lạnh vậy, chứ mà không lạnh bằng bao tay. Nhưng rồi anh mang bao tay vào vì không còn cách nào khác. Nào ngờ mới đầu anh sưởi ấm cho bao tay để cho nó sống lại, và chỉ một phút sau anh cảm nhận bao tay trả hơi ấm lại cho anh. Anh và bao tay đã hỗ trợ nhau để cùng hoàn thành chuyện cạo tuyết cho tấm kiến xe. Dạ, hèn chi thấy anh dọn thật nhanh và gọn nhẹ. Mới đầu không xài nó, nghĩa là không hợp tác chung, thì cả bao tay và hai tay anh đều lạnh. Cùng dựa vào nhau thì cả hai cùng ấm áp. Dạ. Anh ngập ngừng như muốn nói gì thêm, nhưng ấp úng chưa mở lời được thì tiếng chị nói lời nhỏ nhẹ nhưng nghe rõ mồn một. Thì cũng như anh và em vậy ha. Em nói sao? Có phải nếu hai đứa mình dựa vào nhau, nương tựa nhau như hồi xưa, thì chắc đời sẽ ấm áp hơn chứ? Sao mà cứ làm mặt lạnh lâu nay? Em cũng nghĩ vậy, nhưng chưa dám nói ra. Nghĩ sao? Nói sao? Em nghĩ, tại sao mình không bỏ chấp bớt để nương tựa vào nhau, thì sẽ ấm áp hơn phải không? Rồi bao tay hay bàn tay đều ấm cả khi nó biết sưởi ấm cho nhau. Hôm cuối tuần em đi chùa, thầy có kể cho em nghe một câu chuyện hay lắm. Chuyện gì? Để chiều nay về nhà em kể cho nghe. Bây giờ anh lo tập trung lái xe đi. Không biết phiên tòa hôm đó diễn tiến chi tiết ra sao và tòa xử như thế nào, mà sau đó người ta thấy căn hộ của anh đã được trả lại cho chủ nhà, dù cho anh phải trả thêm 3 tháng tiền không có người ở. Và chị ba thì đi nói với mọi người. Bắt đầu từ bây giờ, xin gọi tôi thứ tư như hồi xưa ngang. Và đây là câu chuyện thiền ngắn mà hôm tháng trước đi chùa, chị Tư có nghe thầy giảng. Có một ngôi chùa nọ rất nghèo, ở miền ven núi rất xa, chùa chỉ có một thầy một trò. Hôm nọ, thầy bận lo dọn dẹp trên chánh điện, sư chú thì cứ phải chạy qua chạy lại từ nhà kho tới nhà bếp để lấy cái này tìm cái kia cho mấy bà mấy cô công quả đang phụ chùa nấu nướng chuẩn bị Tết. Sư chú nghe mấy cô nói với nhau rằng, lâu nay thấy Phật tử ít đến chùa hơn nên mấy cô làm cực quá. Tối đến, khi bổn đạo đã về hết, chỉ còn lại một thầy một trò, sư chú mới hỏi sư phụ. Bạch thầy, con nghe mấy đạo hữu làm công quả hồi chiều nói với nhau rằng, chùa mình chỉ lo tu niệm, không lo săn đón khách thập phương như những chùa khác, nên càng ngày người ta càng ít tới là vậy. Mấy cô đó nói cũng có lý lắm, lễ lộc mà chỉ có vài người đến phụ chùa mình thôi. Không khéo, có ngày chỉ còn hai thầy trò mình thôi đó. Sau một hồi yên lặng, sư phụ mới từ tốn trả lời cho đệ tử. Tối hôm qua lúc đi ngủ, con nói gì với thầy con còn nhớ không? À, dạ không. À, con chỉ nói là cái giường và cái chăn lạnh quá. Rồi con chui vô chăn nằm một hồi, con thấy ấm áp phải không? Dạ. Vậy con sưởi ấm cho chăn nệm hay cái chăn nệm sưởi ấm cho con? Dạ mới đầu thì con sưởi ấm cho nó, nhưng sau đó thì nó sưởi ấm cho con. Gần đúng, con giỏi lắm. Nhưng đúng ra thì con và nó cùng sưởi ấm cho nhau. Cuối cùng con ấm mà nó cũng ấm, đúng không? Dạ. Thì mình với bổn đạo cũng vậy đó. Hơi ấm của mình là giáo pháp, thì thì mình lo hướng dẫn họ chuyên tu tập giáo pháp, bổn đạo đến tu tập và cúng dường hay làm việc phụ chùa thì cũng là cách sưởi ấm cho mái chùa, mà mái chùa cũng sưởi ấm cho họ.
Dạ, giờ con mới hiểu.
Còn nếu đêm qua con không chịu khó chui vô mền ngay vì che mền lạnh, thì cuối cùng chăn nệm cứ lạnh mãi mà con cũng lạnh hoài.
Dạ.
Mình và chư bổn đạo cuối cùng là những khách đáp một chuyến xe đi vào cõi an lạc. Xe đủ rộng, đủ chỗ, miễn là mình cùng đi. Rồi hết tháng Giêng đến tháng 2, tiết trời cũng vẫn còn mùa đông. Nghĩa là ở miền Bắc nước Đức, nơi anh chị Tư ở vẫn còn tuyết lạnh. Đến hết tháng 4 thì xuân mới đến. Anh chị Tư đã đề huề vui vẻ, con cháu cũng vui theo. Anh Tư lại nói, tụi tôi vui với nhau nên trời cũng vậy đó. Mùa đông thì phải ra mùa đông chứ. Bốn mùa như cái bàn bốn chân, có thế mới đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh được. Hôm nay là đúng 30 Tết âm lịch. Từ buổi chiều vợ chồng anh Tư đã lo cúng rước ông bà để đi chùa đón giao thừa. Bà con Phật tử gặp lại, ai cũng mừng cho anh chị. Hơn 2 năm đây, đây là lần đầu tiên anh và chị lại cùng sánh vai nhau lên chánh điện lễ Phật, rồi cùng ra phía lạy tổ và lạy ông bà. Anh chị cứ liếc liếc nhau như lúc mới biết yêu thuở nào. Tang lễ, sau khi hái lộc xuân, chúc Tết đạo hữu bạn bè, anh chị chia tay bà con ra về. Đã khuya mà trời còn đang mưa tuyết, thì mùa đông mà. Nhưng cả anh và chị không hề than phiền như mấy người khác. Anh chị đi thẳng ra xe, cùng dọn tuyết bám trên kính xe. Tháng trước, chị đã chuẩn bị cho mỗi người, ai cũng có một cặp bao tay nằm sẵn ở trong xe rồi. Hôm nay trời hơi gió, nên anh Tư lo dọn tuyết kính phía trước, còn chị nép phía sau xe tránh gió và nhân tiện dọn kính phía sau. Phía đằng trước xe do gió tạt mạnh nên lạnh hơn. Cũng tại hôm nay là ngày Tết Việt Nam mình, chị xỉ soạn bận áo dài để đi chùa đón giao thừa. Anh đã nói chị vô xe trước để đó anh dọn cho, nhưng chị cũng muốn phụ anh một tay. Tuyết vẫn đổ. Anh liếc nhìn chị co ro trong chiếc áo dài truyền thống. Bỗng nổi máu văn nghệ cất lên câu hò. Hò trời mưa ướt bụi ướt bờ, ướt cây ướt lá, ai ngờ ướt em. Phía đằng sau xe, giữa những tiếng cào xe sột soạt, nghe giọng hò đáp lại của chị, hơi run nhưng nghe vẫn ngọt như đường phèn. Hò trời mưa ướt lá trầu vàng, ước em thời em chịu, chớ ước chàng à, ước chàng à, em thương. Anh vừa cạo tuyết, từng hạt tuyết bay tới tấp lên mặt, nghe lạnh ngắt. Nhưng anh chợt nhận ra, có mấy hạt ấm ấm vừa từ trong khóe mắt lăn ra. Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của saigonnhonews.com qua giọng đọc của Phan Hoàng My. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.